Kính chào quý thính giả. Chương trình phát thanh nguồn sống hôm nay đến với quý vị sẽ có các tiết mục sau. Mở đầu là Niềm tin minh họa. Tiếp theo đó là tiết mục Phụ nữ và gia đình.
Mở đầu trước giờ phát thanh, mời quý thính giả theo dõi Niềm tin minh họa. Bốn mươi người tử đạo. Vào một mùa đông băng giá, bạo vương La Mã Licinius ra lệnh bắt hại những người tín đồ trong đoàn quân thần sống của ông ta, trú đóng tại Sebaste. Trong đoàn quân đó có 40 người tự xưng là tín đồ Cơ Đốc giáo. Những người này bị đưa xuống một ao nước đã đóng băng vào lúc đêm tối, trên thân trơ trụi, không một mảnh áo. Trong khi đó thì một lò lửa hực được nhen lên trong một ngôi nhà gần đó. Có cả thức ăn dọn sẵn và một bồn tắm nước nóng dành cho những người lính nào bằng lòng từ bỏ niềm tin. 40 người tìm đủ cách chống lạnh. Có người đi tới đi lui cho thân ấm bớt. Một số đã ngủ, giấc ngủ trong băng giá và chết. Một số người khác đứng im cầu nguyện, xin với Chúa rằng: Lạy Chúa, 40 người chúng con đã quyết tâm sống cho Chúa, xin ban đắc thắng cho chúng con. Cuối cùng, một người trong bọn không thể nào chịu nổi, bước lên bờ, chạy vào ngôi nhà có lò sưởi và thức ăn. Ngôi nhà này có đội trưởng Sempronius và 4 người lính gác. Ngoài ao, tiếng cầu nguyện vẫn tiếp tục. Sempronius, người đội trưởng, thấy 39 người tín đồ thật là can đảm, rất là cảm kích. Thánh Linh thúc giục trong tâm hồn ông, vì ông cũng là một người tín đồ của Chúa, nhưng không dám công khai đứng ra nhận. Sempronius bỗng đứng lên, tuyên bố ông ta cũng là người tin Chúa. Rồi cởi bỏ y phục, ông chạy thẳng ra ao nước băng giá, thay chỗ cho người lính vừa bỏ cuộc. Và hừng đông hôm sau, người ta thấy 40 xác người đông cứng dưới ao, ai cũng thương xót. Thật ra, Sempronius và các bạn đã gặp Chúa yêu quý của họ và hưởng được sự ấm áp muôn đời của tình thương Chúa. Chúng ta đang theo Chúa trong hoàn cảnh bình thường, nhưng nếu có cơn bách hại nào đó nổi lên, chúng ta có bằng lòng trung tín can đảm vì danh nghĩa của Chúa cho đến chết không? Cái chết có làm chúng ta sợ hay không? Hãy cầu xin Chúa ban cho chúng ta lòng can trường trong thuận cảnh cũng như trong nghịch cảnh. Hối hận dai dẳng. Po là một tên tù của trại tù Folsom. Khi còn nhỏ, Po sống một mình với mẹ. Bà mẹ chỉ có một thích thú là đọc sách nhiều giờ không chán. Nhưng vì bị bệnh, mắt bà dần dần mù, không thấy được nữa. Lúc ấy bà nhờ Po đọc cho bà nghe. Po thích ở với mẹ, nhưng vì nhiều bè bạn nên theo bạn vui chơi. Một ngày nọ trong đám bạn của Po, một vài đứa bị cảnh sát bắt vì vi phạm luật lệ. Po tỉnh ngộ, trở về nhà, định bụng là sẽ đọc sách cho mẹ nghe. Khi vào đến phòng mẹ, Po thấy bà ngồi trên ghế, tay cầm cuốn sách, nhưng đã chết. Po ân hận và buồn lắm. Nhưng vì mẹ chết, Po thấy tự do hơn và lại ra ngoài phố sống với các phần tử hư hỏng. Trong một vụ cướp xe hơi và tống tiền, Po bị bắt và phải ở tù mấy năm trời. Khi ra khỏi tù, tâm tính Po thay đổi hẳn. Hắn thường vào các nhà dưỡng lão hỏi xem có ông cụ, bà cụ nào không đọc được sách để hắn đọc giúp. Sau đó, Po gặp một bà lão mù và bằng lòng nhờ Po đọc sách. Po vui vẻ đến mỗi tuần giúp bà cụ. Một đêm nọ, đang đọc cho bà cụ nghe, Po thấy cụ chút hơi thở cuối cùng và qua đời. Po bỗng mường tượng ra gương mặt của mẹ mình và thấy như đã chút đi nỗi hối tiếc là đã không ở nhà đọc cho mẹ khi bà còn sống. Biến khó khăn thành cơ hội. Trong Thánh Kinh có nói đến nhiều gánh nặng. Một số gánh nặng có thể chia sớt bớt cho người khác hay trao hết cho Chúa. Nhưng cũng có những gánh nặng mà Chúa bắt ta phải vác lấy. Mặc dù sức nặng của những thử thách như vậy có lúc dường như ta không sao vác nổi. Nhưng trong kinh nghiệm ta thấy rằng Chúa luôn luôn có những ý định tốt khi Ngài trao cho ta các gánh nặng. Một trong những ý định đó là cho chúng ta có thể biết cách mà đối đầu với các khó khăn mới. Một câu chuyện ngụ ngôn về kiến có thể cho ta ý niệm về việc biến khó khăn thành ra cơ hội. Một chú kiến nhỏ được trao cho một cọng rơm quá dài và nặng để đưa về tổ. Nó phải khó nhọc lắm mới lê được một quãng đường. Nhưng bỗng đến một chỗ nứt trên đường bằng xi măng, nó không biết phải làm sao, đứng đó suy tính. Bỗng nó nảy ra một ý nghĩ, tại sao không lấy cọng rơm khổng lồ này làm chiếc cầu mà đi qua? Vật nặng nó đang mang bỗng trở thành phước lành cho nó. Nó khệ nệ đưa cọng rơm ngang qua chỗ nứt, rồi cẩn thận đi trên cọng rơm qua bên kia. Vật nặng nó mang đã biến thành cơ hội cho nó. Câu chuyện này vạch ra một bài học giá trị. Gánh nặng trao cho một người tín đồ nhiều khi trở thành vòng tay trìu mến của Chúa ôm lấy vai người ấy. Qua những thử thách và khó khăn, Chúa thường cung cấp những nguồn mạch cần thiết để ta vượt qua những khó khăn chờ đón trước mặt ta sau này. Nếu ta nhận ra điều đó và tin cậy Chúa, ta sẽ được thấy những gì thoạt tiên ta tưởng là gánh nặng, bỗng lại được dùng để đưa ta đến chỗ tiến bộ và đắc thắng. Tình bạn mãi mãi. 20 cặp người Trung Hoa đã thắt nơ trong một lễ hôn phối tập thể tại Vạn Lý Trường Thành. Các cặp vợ chồng này nói rằng họ chọn địa điểm Vạn Lý Trường Thành với hy vọng là hôn nhân của họ sẽ lâu bền như tường thành Vạn Lý, chịu nổi phong ba và giông tố. Trong khi đó thì một hôn lễ khác ở Tây Phương được cử hành ngay trong hành lang của một cửa hiệu. Cặp vợ chồng này nói rằng họ thích làm đám cưới ngay tại hành lang đó cho lãng mạn, vì đây là nơi hai người đã gặp nhau lần đầu tiên. Qua hai hình ảnh hôn nhân kể trên, ta thấy dù tình yêu cần có những nét khôi hài và sáng tạo, được biểu lộ trong hôn lễ ở ngay một cửa hiệu buôn bán, hôn nhân cũng vẫn cần đến tính chất bền bỉ tượng trưng bằng Vạn Lý Trường Thành. Tình bạn cũng như tình yêu. Một người bạn tốt luôn luôn có mặt trong những cảnh ngộ cực kỳ khó khăn. Nếu người bạn chỉ có mặt khi đẹp trời, chưa phải là người bạn tốt. Chúa là người bạn và là người đồng hành với ta. Ngài không bao giờ bỏ rơi ta. Chúng ta được tạo dựng theo ảnh tượng của Chúa. Chúng ta cũng phải là bạn tốt, có mặt bên cạnh những người bạn gặp khổ đau hay là nghịch cảnh. Tôi là ai? Người ta kể lại rằng, sau Thế giới Chiến tranh thứ hai, hàng trăm binh sĩ người Pháp vì sống bên trọng pháo quá lâu, đến nỗi lãng trí, không còn nhớ mình là ai nữa. Hồ sơ quân sự của họ cũng thiếu sót nhiều đến nỗi không ai nhìn ra họ mà trợ cấp xã hội. Những nạn nhân của bệnh lãng quên này làm sao nhớ được tên mình và tìm về tái hợp với gia đình? Có người đề nghị tổ chức một cuộc họp mặt tại Paris. Trong buổi họp mặt này, lần lượt mỗi chú lính quên lãng này đứng lên quay về phía khán giả rồi hỏi rằng: xin quý vị vui lòng cho biết tôi là ai? Có vị nào ở đây biết tôi hay không? Có lẽ ít khi ta gặp cảnh ngộ một người quên hẳn tên họ của mình như vậy. Nhưng trong tâm linh, việc quên bản sắc lại còn tai hại hơn nhiều. Chúng ta có phải là một sản phẩm vô tình Thượng Đế tạo ra, hay Chúa đã sáng tạo ta như hình ảnh của Ngài? Có ai trong đời này nói được ta là người nào không? Vâng, Chúa có thể làm việc ấy. Ngài đã làm việc ấy trong Thánh Kinh rồi. Chúa đã xác nhận chúng ta là những kẻ thuộc dân ngoại bị bỏ quên, bị xua đuổi ra khỏi nhà của Chúa do tội ác của mỗi chúng ta, hay là con dân Chúa thuộc về gia đình của Ngài trong niềm tin nơi Chúa Giêsu. Vừa rồi là niềm tin minh họa. Tiếp theo đây là lời hay ý đẹp. Những người bạn trong trời quang mây tạnh sẽ vô ích trong một thế giới đầy bão tố. Những người bạn trong trời quang mây tạnh sẽ vô ích trong một thế giới đầy bão tố. Khi những bóng của cuộc đời dài thêm, những tư duy về Chúa phải sâu thêm. Khi những bóng của cuộc đời dài thêm, những tư duy về Chúa phải sâu thêm. Cuộc hợp nhất với Chúa là căn bản cho cuộc hợp nhất của ta với người. Cuộc hợp nhất với Chúa là căn bản cho cuộc hợp nhất của ta với người. Người lãnh đạo giỏi phải là kẻ phục vụ tốt. Người lãnh đạo giỏi phải là kẻ phục vụ tốt. Cầu nguyện là nhiên liệu cho phục vụ. Cầu nguyện là nhiên liệu cho phục vụ. Chúa thử nghiệm lòng tin của ta để ta tin cậy vào đức thành tín của Ngài. Chúa thử nghiệm lòng tin của ta để ta tin cậy vào đức thành tín của Ngài. Những ngọn lửa trong đời sẽ không thiêu cháy ta nếu ta được tưới bằng nước sông sự sống. Những ngọn lửa trong đời sẽ không thiêu cháy ta nếu ta được tưới bằng nước sông sự sống. Nhà thờ là trung tâm huấn luyện, không phải là một hội vui. Nhà thờ là trung tâm huấn luyện, không phải là một hội vui. Nan đề của lỗi nhỏ là nó không bao giờ nhỏ mãi. Nan đề của lỗi nhỏ là nó không bao giờ nhỏ mãi. Ăn năn không phải chỉ là từ chối điều sai, nhưng phải trở về điều đúng nữa. Ăn năn không phải chỉ là từ chối điều sai, nhưng phải trở về điều đúng nữa. Thuốc chữa cho bàn chân lạnh là một tâm hồn nóng cháy cho Chúa. Thuốc chữa cho bàn chân lạnh là một tâm hồn nóng cháy cho Chúa. Nếu chúng ta sống theo tiêu chuẩn của Chúa, chúng ta chắc chắn sẽ bị đời chê cười. Nếu chúng ta sống đúng
theo tiêu chuẩn của Chúa, chúng ta chắc chắn sẽ bị đời chê cười. Cứu rỗi là tặng phẩm cho không, nhưng chỉ cho những ai hỏi xin mà thôi. Cứu rỗi là tặng phẩm cho không, nhưng chỉ cho những ai hỏi xin mà thôi. Xin đọc lại một lần cuối cùng. Những người bạn trong trời quang mây tận sẽ vô ích trong một thế giới đầy bão tố. Khi những bóng của cuộc đời dài thêm, những tư duy về Chúa phải sâu thêm. Cuộc hợp nhất với Chúa là căn bản cho cuộc hợp nhất của ta với người. Người lãnh đạo giỏi phải là kẻ phục vụ tốt. Cầu nguyện là nhiên liệu cho phục vụ. Chúa thử nghiệm lòng tin của ta để ta tin cậy vào đức thành tín của Ngài. Những ngọn lửa trong đời sẽ không thiêu cháy ta nếu ta được tưới bằng nước sông sự sống. Nhà thờ là trung tâm huấn luyện, không phải là một hội vui. Nan đề của lỗi nhỏ là nó không bao giờ nhỏ mãi. Ăn năn không phải chỉ là từ chối điều sai, nhưng phải trở về điều đúng nữa. Thuốc chữa cho bàn chân lạnh là một tâm hồn nóng cháy cho Chúa. Nếu chúng ta sống theo tiêu chuẩn của Chúa, chúng ta chắc chắn sẽ bị đời chê cười. Cứu rỗi là tặng phẩm cho không, nhưng chỉ cho những ai hỏi xin mà thôi.